Công vụ Tông đồ đoạn 28 từ câu 1 đến câu 10. Ông Phao-lô tại đảo Manta. Được cứu rồi chúng tôi mới biết đảo ấy gọi là Manta. Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi vì trời đã bắt đầu mưa và lạnh. Ông Phao-lô vơ được một mớ cành khô và đang bỏ vào lửa thì một con rắn độc bị nóng bò ra cuốn vào tay ông. Người địa phương thấy con vật lủng lẳng ở tay ông thì bảo nhau.
Chắc chắn người này là một tên pháp nhân. Hắn vừa được cứu khỏi chết dưới biển, nhưng thần công lý đã không để cho sống.
Nhưng ông giữ con vật vào lửa, mà không hề hấn gì. Họ cứ đợi ông sẽ sưng phù lên hoặc lăn ra chết. Nhưng đợi lâu mà không thấy có gì khác thường xảy đến cho ông, thì đổi ý và bảo ông là một vị thần. Dần nơi ấy, có đồn điền của viên quan lớn nhất đảo, tên là Publio. Ông tiếp đón chúng tôi và niềm nở cho chúng tôi trú ngụ trong 3 ngày. Có ông thân sinh ông Publio đang liệt giường vì bị sốt và tiết lỵ. Ông Phao-lô vào thăm, cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa khỏi. Thấy thế, các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. Họ trọng đãi chúng tôi. Và khi chúng tôi xuống tàu, họ đã đem tới những gì chúng tôi cần dùng.
Công vụ Tông đồ đoạn 28 từ câu 11 đến câu 16. Từ Manta tới Roma. 3 tháng sau, chúng tôi ra khơi trên một chiếc tàu đã qua mùa đông tại đảo. Tàu này của thành Alexandria và mang huy hiệu hai thần Dioscuri. Chúng tôi ghé vào thành Syracusa và ở lại đó 3 ngày. Từ nơi ấy, chúng tôi đi men theo bờ biển và tới thành Reggio. Ngày hôm sau có gió nam nổi lên. Và sau 2 ngày, chúng tôi tới cảng Puteoli. Ở đây, chúng tôi gặp được những người anh em. Họ mời chúng tôi ở lại với họ 7 ngày. Chúng tôi đến Roma như thế đó. Các anh em ở Roma nghe tin chúng tôi tới, thì đến tận chợ Appio và Ba Quán đón chúng tôi. Thế họ, ông Phao-lô tạ ơn Thiên Chúa và thêm can đảm. Khi chúng tôi vào Roma, ông Phao-lô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông.
Công vụ Tông đồ đoạn 28 từ câu 17 đến câu 22. Ông Phao-lô tiếp xúc với kiều bào Do Thái ở Roma. 3 ngày sau, ông mời các thân hào Do Thái đến. Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ: "Thưa anh em, tôi đây. Mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết, nhưng vì người Do Thái chống đối nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên Hoàng đế Caesar. Vì vậy, không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi. Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em, bởi chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này." Họ nói với ông:
"Về phía chúng tôi không nhận được thư nào từ Giu-đê nói về ông, cũng chẳng có ai trong các anh em đến đây báo cáo hoặc nói gì xấu về ông. Chúng tôi muốn được nghe ông trình bày ý nghĩ của ông, vì chúng tôi biết là phái của ông đến đâu cũng gặp chống đối." Công vụ Tông đồ đoạn 28, từ câu 23 đến câu 31. Ông Phao-lô tuyên bố với kiều bào Do Thái ở Roma. Họ hẹn ngày với ông và hôm đó đến gặp ông tại nhà trọ đông hơn. Ông trình bày cho họ và long trọng làm chứng về nước Thiên Chúa. từ sáng đến chiều, ông dựa vào luật Môsê và các ngôn sứ mà nói về Đức Giêsu để cố thuyết phục họ. Nghe ông nói, người thì được thuyết phục, người thì không chịu tin. Khi giải tán, họ vẫn không đồng ý với nhau. Ông Phaolô chỉ nói thêm một lời: Thánh Thần đã nói rất đúng khi dùng ngôn sứ Isaia mà phán với cha ông anh em rằng: Hãy đến gặp dân này và nói, các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Vậy xin anh em biết cho rằng, ơn chế độ này của Thiên Chúa đã được gửi đến cho các dân ngoại, họ thì họ sẽ nghe. Ông nói thế rồi thì người Do Thái đi ra, tranh luận với nhau rất sôi nổi. Suốt 2 năm tròn, ông Phaolô ở tại nhà ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông do giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.